là bệnh khổ gì nè, có cái thân này. Khổng Tử nói đúng không? Ngã hữu đại hoạn, vị ngã hữu thân, ngã vô hữu thân, hà hữu đại hoạn. Ta có hoạn lớn là vì ta có thân. Nếu mà ta không có thân thì làm gì ta khổ? Cho nên có thân có khổ. Khổ thì không ăn cũng khổ, mà ăn nhiều vô mà không đi cầu được. Khổ không? Thầy mà mấy ngày mà không đi cầu là thầy cũng khổ đấy. Quý vị biết không? Thầy có nói sinh hôn cũng 14-15 năm ở Hawaii, 30 giường bệnh. Thầy là giám đốc, bây giờ là gì chứ? Giám đốc của một bệnh viện dưỡng lão tại theo qua Mỹ lâu. 30 giường bệnh mà một tháng như vậy, những người mà ở đó phải trả thầy 7-8 ngàn đô. Những người mà phải trả từ những cái trust fund của họ, hay không là những người họ có tiền của họ bỏ vô cái trust fund, họ kê ra được kê, không chính phủ bê, tại nó cao quá. Tại vì 24 hour, 24 giờ intensive care, thành ra tôi biết những người già mà quý vị cho ăn á, tới chừng 3 ngày, 2 ngày thôi mà không đi tiêu đó hả, rồi là phải ARN y tá, phải dùng enema để mà bơm vô hậu môn. Để gì? Để cho cái nó làm cái stool đó, là cái phân đó, loosing, để cho nó mềm mới đi ra được. Còn không á, coi như là sanh bệnh, biến chứng trong người. Cho nên già mình thấy khổ. Quý vị thấy khổ không? Mấy cụ già đó, quý vị cụ tự mọi người niệm lại đi. Quý vị niệm lại chứ thầy không cần nói. Tại thầy thách khen người già, thầy lo cho người già, thầy biết, cho nên thầy nói như vậy để chi? Cho quý vị thấy mình có thân mà có khổ. Nếu mà có thân mà khổ, mình không biết tu là coi như là cuộc đời này nó luống qua một cuộc đời rồi. Bởi vì cái thân của mình được đâu phải dễ. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói là mình được cái thân này giống như là cái con rùa phù đó, 100 năm như vậy nó phải trồi lên từ ở dưới đáy biển, nó trồi lên rồi nó chung vô cái gốc cây mục. 100 năm như vậy cái gốc cây mục nó mới trôi qua dòng biển là một lần. Thì con rùa phù đó Đức Phật họ phát lại chỉ cho cái thức tâm của chúng ta. Còn cái gốc cây đó là chỉ cho cái gì? Cái thân tứ đại của chúng ta. Quý vị nghĩ cái thân này nó phải tứ đại, nó có cái mục không? Nó mục không? Bây giờ nó có mục mà quý vị có vẽ dời cho nó hoài đó, nó cũng sao. Ví dụ như quý vị lấy cái mốc gốc cái mục mà giờ quý vị cứ sáng ngày thức dậy cứ quẹt quẹt sơn cái gốc cái mục, quý vị nghĩ nó hết mục không? Hết không? Hay thế mà có người cứ vẽ hoài đó. Quẹt sáng. Phật dạy mình rõ ràng mà, tại mình cứ trang điểm cho gốc cây mục, mình cứ sơn cứ vết nó hoài, mà nó một ngày là nó mục, ngày qua là nó mục. Hôm nọ chúng tôi nói cái gì đó, thị nhật dĩ quá, là một ngày trôi qua, mạng diệt thì giảm, mạng sống nó giảm dần, như thiểu thị ngư, như cá mà trong ao hồ thiếu nước, mà mình một ngày trôi qua nó mục, mà mình cứ vẽ dời nó, mình trá đời thôi, chứ còn thật ra mình quý vị đẹp, quý vị cũng cần vẽ. Người nào mà dùng son phấn nhiều á, mai mốt quý vị già rồi nó xí lắm, cái da nó hư. Cho nên tại vì cái phấn son á, nó làm chemical. Quý vị không có học về những cái product, về những cái biến chế của những cái chất hóa học, đồ ăn cũng vậy nữa quý vị. Nó giữ lâu để chi? Tại sao nó có expire, tức là hóa hạn? Là tại vì cái thời hạn của cái chất chemical đó, nó giữ lại cái chất thuốc đó. Nó thuốc tây cũng vậy, thuốc gì cũng vậy, bất cứ cái gì cũng vậy, mà mình dùng á, riết là nó, cái chemical nó làm hư cái làn da của mình. Mà người nữ da là da mỏng, đàn ông nó sức vô thì nó không có sao hết, mà đàn bà sức vô á là da nó mau hư lắm. Tại đàn ông da dày lắm, cái gì dòm kỹ, cái gì dòm mặt của mấy ông à. Cái làn da nó không dày hết. Còn mấy bà làn da mỏng lắm, cho nên quý vị xài kem cũng phải xài vừa vừa, xài nhiều quá mai mốt cũng hư hết. Nhưng mà nói như vậy đó để cho quý vị thấy rằng là mình có vẻ dời để chăng nữa, thấy không? Tôi nhớ cái câu chuyện ngày xưa sư ông chúng tôi, thầy của chúng tôi về chùa Xá Lợi đó quý vị. Ngày giảng ở chùa Xá Lợi quý vị biết không? Ở Sài Gòn á. Thầy tại giờ thầy giảng, thầy giảng tới cái chỗ mà đoạn này nói về cái gốc cây mục á. Thế thầy nói vậy mà có nhiều người vẽ dời, cũng làm cho vẽ lên cho gốc cây mục nó như vậy như vậy. Cái mấy bà đại gia đó ngồi phía gần, ngồi trước lẫn gần sư phụ lẫn, để cho sư phụ cũng để ý nha. Thành ra bà này chứ không giảm tới hình cái gì đó, bà này dòm bà kia coi cái bà vẽ sao cái ngồi trên mất liền. Mà thực tế là đạo Phật là như vậy, cái gì đây, thực tế là đạo Phật là như vậy, nhưng mà ai không có ai mà chịu chấp nhận nó như vậy thôi đấy. Cho nên nó con người của chúng ta nó như gốc cây mục vậy quý vị à. À, mình cứ nghĩ đi, cuộc đời nó như vậy. Cho nên á, ông Di Ma Cật với đoạn này nè, ông nói nè, quý vị thấy nè, để mình thấy sao. Ông Di Ma Cật cũng nói cái thân này đó là nó là cái thân này, ông nói là này nhân ông Di Ma Cật á. Ông Di Ma Cật quý vị có nghe đó thấy không? Ông là ở thành Tỳ Gia Ly. Ông Di Ma Cật á, ông là một vị Bồ Tát thị hiện làm thân cư sĩ, làm thân cư sĩ mà Đức Phật thương ông lắm. Tại ông là một người cư sĩ, nhưng mà ông ngộ đạo, ông hiểu đạo hay lắm, thấy không? Thì ông ở, ông nhà giàu có mà sung sướng, sống trong vật dục thế gian, cái gì ông cũng có đầy đủ hết trơn, nhưng mà ông như qua xe không buồn nữa. Cho nên Đức Phật quý ông lắm. Thì một hôm ông Di Ma Cật ông giả bệnh, ông giả bệnh thì Đức Phật biểu các hàng đệ tử của Đức Phật, đại đệ tử, mà không ai dám đi thăm ông bệnh Di Ma Cật hết. Mà đến đổi mà Đức Phật mời Đức Phật mời ngài Di Lặc Bồ Tát cũng dám đi luôn. Văn thù thì đi, mà còn những vị kia không ai vị nào dám đi hết. Toàn là những vị mà tài giỏi không, thế trí điện thông không, mà đi không ai dám tâm tình không hết. Thì ông nhân cái bệnh của ổng là bệnh của chúng sinh, cho nên các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử Đức Phật không ai dám thăm. Đức Phật biểu văn thù sư lợi tới thăm bệnh. Bởi vì này ông Di Ma Cật cái trí tuệ của ổng rất là cao tuyệt vời. Ổng đã đạt được cái vô sư trí rồi. Vô sư, vô là không, sư là thầy. Cái trí mà không có thầy, không có thầy dạy, cái trí nó tự nhiên khi mình trở về với cái nguồn tâm thanh tịnh rồi thì cái trí nó tự nhiên nó phát khởi lên. Thì ông Di Ma Cật có cái trí đó mà Đức Phật biết được. Cho nên cuối cùng rồi đó, chỉ có ngài Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho căn bản trí mới dám đến thăm ông Di Ma Cật, mới đối đáp hai bên đối đáp. Thì ông Di Ma Cật nhân cái bệnh của ông á, ông mới nói này quý vị lắng tai nghe thật kỹ nè. Ông nói này các nhân giả, thân này là vô thường. Ông nói này các nhân giả, thân này là vô thường, là pháp yếu ớt, không chắc thật, chống một rửa. Tức là cái thân này nó chống một. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang, quý vị thấy Đức Phật nói nhất thiết hữu vi pháp, trong tất cả các pháp như mộng, như huyễn, như bào ảnh, lộ như điện, như điện ưng tắc, như điện quán. Trong tất cả các pháp thế gian này có, nó là như mộng, như giấc mộng, như huyễn, như bào, như bọt nước, như là xương đầu ngọn cỏ. Nhưng mà chúng sinh chúng ta không chịu chấp nhận như vậy, bởi vì chúng ta khổ. Sống bao nhiêu năm trên trần gian thì quý vị nghĩ đi, ai sống cao lắm tuổi thọ là 100 tuổi, mà bây giờ đâu có sống, ai sống được 100 tuổi? Thất thập khổ lai 70 tuổi là quá rồi. Quý vị mà lên tới chừng 30 tuổi thì quý vị già mau lắm. 30 tuổi, con gái mà lớn lên là bà gái mà 30 tuổi trở lên là mau già dữ lắm, mau da nhăn mà của già lắm. Tại vì quý vị người nữ á cực khổ, lo việc đi làm rồi về nhà lo việc nhà, cơm nước rồi cực, thức khuya dậy sớm, con người nó chóng già lắm. Nhiều phật tử về chùa tôi thấy tội nghiệp lắm, người nữ Bởi vì họ về chùa mà họ giúp được Phật sự cho mình thương họ, mình phải gọi là tán thán họ. Tán thán họ, họ lo việc nhà, việc này, việc kia đủ thứ, đi làm kiếm tiền để mà có tiền để mà sinh sống. Mà đâu có phải chuyện dễ quý vị. Mà quý vị biết là cái cuộc sống như vậy, cho nên cái người nữ họ cực lắm, họ rất là cực. Họ phải nói bà chùa chiền cũng phải đó, mà người nữ là làm tất cả cái gì trên thế gian. Nó chê người nữ chứ Phật, nó người nữ nghiệp chướng nặng, chứ thật ra tôi thấy người nữ là quá tuyệt vời. Người mẹ tôi biết, thấy không? Có cái ông thầy cái Tích Lan, ông qua Arizona, tôi qua làm việc bên đó. Một hôm ngồi tan, cúng dường cái tan xong ăn, ông nói, Venerable, you know? Hỏi, what you want to say? No woman, no temple. Cái gì đó, nhìn ra, ông nói là thầy có biết không? Không có đàn bà là không có chùa. Mà thiệt, cái ông nói xong, you see, you see. Ông chỉ Phật tử đang ngồi ăn trong chánh điện, you see, you see. Everybody here, woman. Cái gì thấy mình đàn ông này, người đây là mấy ông Bồ Tát đó. Mấy ông này giỏi lắm, quý vị vỗ tay cho mấy ông này. Đâu có phải dễ đâu. Mấy đàn ông là khó tu lắm, mà người ta phát tâm ta tu. Cho nên người nữ á, là cái người mà có thể làm nên bao nhiêu cái việc quan trọng của trong cái xã hội, trong đời sống của gia đình, cho xã hội.